lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, băng số 24. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa, khi Chúa cho con biết đã đủ, tức là khi thánh ý Chúa đã được hoàn tất, thì khi ấy, lạy đấng cứu thế của con, trong sự kết hợp với Chúa, con xin phó linh hồn trong tay Cha trên trời, với hết niềm tín thác và lòng thương xót vô biên của Chúa. Và khi con đứng trước ngay tòa Chúa, bài thánh ca đầu tiên con sẽ hát lên chính là bài tụng ca lòng thương xót Chúa. Hỡi địa cầu đáng thương, tôi sẽ không quên ngươi đâu. Mặc dù tôi sẽ được đắm chìm trong Thiên Chúa như một đại dương hạnh phúc, nhưng đó không phải là ngăn trở cho việc quay lại trần gian để khuyến dục và thúc bách các linh hồn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Thật vậy, việc đắm đuối trong Thiên Chúa sẽ cho tôi cơ hội thực hiện hành vi vượt biên giới này. Khi đang ghi chép điều này, tôi nghe tiếng Satan nghiến răng kèn kẹt. Hắn không thể chịu nổi lòng thương xót Thiên Chúa và xô đổ ầm ầm các đồ đạc trong phòng tôi. Nhưng tôi cảm nghiệm được sức mạnh mãnh liệt của Thiên Chúa trong mình, đến độ kẻ thù ơn cứu rỗi của tôi có nổi điên cũng chẳng làm tôi xao động. Và tôi cứ âm thầm ghi chép. Ôi sự tốt lành cao vời của Thiên Chúa hằng che chở cho chúng con từng bước. Ước nguyện lòng thương xót Chúa được chúc tụng không ngơi. Chúa đã trở thành huynh đệ với nhân loại, chứ không phải với các thiên thần. Đó là phép lạ của mầu nhiệm lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, người anh cả, Thiên Chúa thật và là người thật. Tất cả niềm tin cậy của chúng con là ở nơi Chúa. Lòng con rộn ràng sướng vui vì thấy Chúa ở vô cùng nhân hậu với chúng con là những kẻ độc dữ vô ơn. Để làm bằng chứng tình yêu của Người, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một quà tặng tuyệt vời trong con một của Người. Trong cõi đời đời, chúng ta cũng chẳng bao giờ thấu hiểu được hết mầu nhiệm tình yêu ấy. Hỡi nhân loại, tại sao các ngươi lại ít suy tư về việc Thiên Chúa đang thực sự ở giữa chúng ta đến thế? Lạy Thiên Thiên Chúa, con không biết phải chiêm ngưỡng đặc điểm nào của Chúa trước. Đức Khiêm Nhu, đời sống ẩn dật, việc Chúa hủy mình vì nhân loại, hay phép lạ lòng thương xót Chúa thường xuyên biến đổi các linh hồn và nâng họ vào cuộc sống muôn đời? Dù Chúa ẩn thân như vậy, nhưng quyền năng của Chúa càng tỏ hiện nơi đây hơn cả trong công trình tạo dựng nhân loại. Mặc dù quyền toàn năng Chúa đang hoạt động trong việc thánh hóa các tội nhân, nhưng hành động của Chúa thật dịu dàng và ẩn khuất. Thị kiến về mẹ Thiên Chúa. Giữa một phần quang hết sức rực rỡ, tôi đã nhìn thấy mẹ Thiên Chúa trong áo chùng trắng, thắt đai lưng bằng vàng. Có nhiều ngôi sao nhỏ cũng bằng vàng lấp lánh khắp trên trang phục của mẹ. Các tay áo hình chữ V của mẹ cũng được viền vàng. Áo choàng của mẹ màu thiên thanh khoác hờ trên vai. Trên đầu mẹ là một chiếc khăn trong suốt duyên dáng. Làn tóc mẹ mượt mà dưới chiều thiên vàng với những hình thập giá nhỏ. Tay trái mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đức Mẹ như thế. Bây giờ Đức Mẹ đưa mắt nhìn tôi dịu dàng và nói: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa của các linh mục. Sau đó, Mẹ đặt Chúa Giêsu trên tay xuống đất, rồi giơ tay phải lên trời và thưa: Lạy Thiên Chúa, xin chúc phúc cho đất nước Ba Lan, xin chúc phúc cho các linh mục. Bây giờ, một lần nữa, Mẹ lại phán bảo tôi: Con hãy kể cho các linh mục những gì con được thấy. Tôi quyết tâm sẽ nói cho cha Arthas nghe khi được gặp Ngài. Nhưng phần tôi chẳng hiểu gì về thị kiến này. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con mang nặng ơn dường nào đối với cha Sopoku. Người đã xúc tiến công cuộc của Chúa được rất nhiều. Linh hồn rất khiêm nhường ấy đã gánh chịu mọi cơn giông tố. Ngài đã không ngã lòng trước những chống đối, nhưng trung kiên đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Một chị kia được cử coi sóc bệnh nhân, nhưng chị ấy quá tắc trách, làm cho người khác phải tập hãm mình thực sự. Một ngày kia, tôi quyết định sẽ trình Mẹ bề trên về việc này. Nhưng khi ấy, tôi nghe lời này trong tâm hồn: Con hãy nhẫn nại chịu đựng, có người khác sẽ trình bày về chị ấy. Nhưng việc phục vụ của chị ấy cứ như thế suốt một tháng trời. Cuối cùng, khi xuống được nhà ăn và tham dự giờ giải trí, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Giờ đây các chị em khác sẽ nói về việc phục vụ chánh mãn của chị ấy, còn con hãy nín lặng và đừng nói gì về vấn đề này. Ngay lúc đó, nổ ra việc các chị em chỉ trích chị ấy dữ dội, còn chị ấy không tìm được điều nào để bào biện, vì mọi người đều đồng thanh: Này chị, tốt hơn chị hãy sửa lại cung cách chăm sóc bệnh nhân của chị. Tôi đã nhận thấy, đôi khi Thiên Chúa không muốn tự chúng ta nói lên một điều gì đó. Người có những phương cách riêng, và người biết khi nào để tỏ ra những điều ấy. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân phức của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy. Tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương. Tôi thưa lại cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa. Nỗi khát mong Chúa của linh hồn. Lạy Chúa, con không biết giờ nào Chúa sẽ đến, và vì thế con vẫn luôn tỉnh thức lắng nghe. như người hôn thê ưu ái của Chúa, vì biết Chúa sẽ đến bất ngờ. Tuy vậy, ôi lạy Chúa, một con tim trong trắng sẽ nhận ra Chúa từ đằng xa. Lạy Chúa, con trông đợi Chúa trong bình tâm tĩnh lặng, với niềm thao khát mãnh liệt trong tâm hồn và với nỗi thao thức khôn nguôi. Con cảm thấy tình yêu dành cho Chúa đang biến thành ngọn lửa và sẽ bốc lên tận trời vào cuối cuộc đời con. Và khi ấy, mọi ước muốn của con sẽ được nên trọn. Cuối cùng, xin hãy đến lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con và nhận lấy trái tim khát bỏng của con. Kìa, đem về nhà Chúa, nơi những miền cao quan thiên đàng. Ở đó, cuộc sống vĩnh hằng của Chúa bền vững thiên thu. Cuộc sống trần gian này chỉ là một cơn hấp hối, vì tâm hồn con cảm thấy được tạo thành cho những điều cao cả. Đối với con, những thung lũng tầm thường nơi kiếp này chẳng có gì hứng thú, vì quê hương của con là thiên đàng. Đây là điều con vững tin. Nữ tu Faustina phép thánh thể, dòng các nữ tu Đức Mẹ Nhân Lành. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Tập 6. Linh hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng lòng thương xót cao vời của Chúa, nguyện tất cả cho vinh quang Người. Krakow, ngày 10 tháng 2 năm 1938. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy Người sống với chúng tôi đêm ngày, ẩn trong bánh thánh tinh trắng. Người cai trị toàn thế giới, Người kết thân với các linh hồn. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy tình yêu Người được hiến tế. Trái tim tôi cảm nhận được nước hằng sống là đây. Đó là Thiên Chúa hằng sống của tôi, dù có một bức màn che khuất. Trong giờ nguyện gẫm, Chúa cho tôi biết về niềm hoan lạc của thiên đàng và của các thánh khi chúng ta được lên đó. Các thánh yêu mến Thiên Chúa như đối tượng độc nhất của tình yêu các ngài, nhưng các ngài cũng dành cho chúng ta một tình yêu dịu dàng thấm thiết. Chính từ thánh nhan Chúa mà niềm hoan lạc này trào tuôn cho mọi người, bởi vì chúng ta được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện. Thánh nhan Chúa ngọt ngào đến độ linh hồn lâm ngay vào cơn ngất thần. Chính Chúa thúc bích tôi viết ra các lời nguyện và các thánh ca về lòng thương xót Người. Những khúc ca tán tụng này tự phát ra từ môi miệng tôi. Tôi đã nhận thấy những lời chúc tụng lòng thương xót Thiên Chúa đã được soạn sẵn và phú bẩm vào tâm trí tôi. Và thế là tôi quyết định ghi lại theo năng lực của mình. Tôi có thể cảm nghiệm chính Thiên Chúa đang thúc bách tôi làm như thế. Một chị vào phòng tôi một lúc sau cuộc trao đổi ngắn về đề tài Đức Vâng Lời. Chị ấy nói với tôi: "Ôi, giờ đây em đã hiểu các đấng thánh hành động như thế nào rồi. Chị ơi, cảm ơn chị. một ánh sáng Chúa Cha đã chiếu rải vào linh hồn em. Em đã được ích lợi rất nhiều. Lạy Chúa Giêsu của con, đó là công việc của Chúa. Chính Chúa đã tỏ điều ấy với linh hồn chị, bởi vì chị ấy bước vào đang lúc con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa, và ngay vào thời điểm tình trạng tịnh hiệp sâu xa mới rời bỏ con. Lạy Chúa Giêsu của con biết rằng để trở nên hữu ích cho các linh hồn, người ta phải cố sức kết hợp thân mật với Chúa là tình yêu hằng hữu. Một lời của một linh hồn được kết hợp với Chúa tạo ra ảnh hưởng tốt trên các linh hồn hơn cả những thảo luận và những bài giảng hùng hồn của một linh hồn bất toàn. Tôi thấy sự ngạc nhiên cha Ancas trước những hành động của tôi, nhưng tất cả đều cho vinh quang Thiên Chúa. Ôi, lạy Chúa, ân sủng Chúa cao trọng dường nào, ân sủng nâng linh hồn lên những miền cao cả. Con hết lòng tri ân vì Chúa đã ban cho con vị linh mục sáng suốt ấy. Đáng ra Chúa vẫn để con trong những bấp bênh và lưỡng lự, nhưng lòng nhân từ Chúa đã chữa lành những điều ấy nơi con. Ôi Chúa Giêsu, con không sao đếm được những hồng ân Chúa ban. Hỡi ái nữ của cha, cuộc chiến đấu của con sẽ kéo dài đến chết. Hơi thở cuối cùng của con sẽ đánh dấu chấm hết một cuộc chiến. Con sẽ chinh thắng bằng đức hiền lành. Ngày 13 tháng 2 năm 1938, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu miễn cưỡng khi đến với một vài linh hồn trong giờ hiệp lễ, và người phán với tôi những lời này: cha ngự vào một số tâm hồn giống như vào cuộc thương khó lần thứ hai vậy. Khi cố gắng làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đau khổ, và người phán với tôi những lời này: hỡi ái nữ của cha, con đừng quá để ý đến những chiếc bình ân sủng cho bằng chính ân sủng cha ban cho con, bởi vì không phải bao giờ con cũng hài lòng với chiếc bình, và khi ấy cả các ân sủng cũng trở nên thiếu thốn. Cha muốn cảnh tỉnh con cho khỏi điều ấy, và cha muốn con đừng bao giờ chú tâm đến chiếc bình cha dùng để gửi ân sủng đến cho con. Ước chi mọi chú ý của linh hồn con đều tập trung vào việc ráng sức trung thành đáp lại ân sủng của cha. Lạy Chúa Giêsu của con, nếu chính Chúa không xoa dịu nỗi khắc khoải của linh hồn con, thì không ai có thể xoa dịu hoặc làm nguôi ngoai cho được. Mỗi lần Chúa ngự đến lại khơi lên những đợt ngất ngây yêu đương, nhưng cũng là một cơn hấp hối trong linh hồn con. Bởi vì tất cả những lần Chúa đến với hồn con, cho dù hết sức ngoại thường, nhưng con vẫn phải yêu mến Chúa từ xa xăm, và tâm hồn con chết lặng trong ngất ngây tình ái. Bởi vì đó vẫn chưa phải là cuộc kết hợp hoàn hảo và trường cửu. Mặc dù Chúa vẫn thương kết thân với con tỏ tường, gần như diện đối diện, tuy nhiên qua đó Chúa lại khai mở một vực thẳm yêu mến và khao khát Chúa trong linh hồn và trái tim con. Lạy Chúa của con, vực thẳm vô đáy này toàn thể nỗi khát khao Chúa, không thể nào được lấp đầy hoàn toàn trên trần gian này. Chúa đã cho tôi biết người hết sức mong ước sự thánh thiện của các linh hồn ưu tuyển. Ngài nói: Trong tay cha, các linh hồn ưu tuyển là những tia sáng để cha chiếu rọi bóng tối của thế giới và soi sáng cho nó. Như những vì sao soi chiếu đêm đen thế nào, thì các linh hồn ưu tuyển cũng chiếu soi trần gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành thì ánh sáng soi chiếu càng rực rỡ và vươn xa. Có thể đó là một linh hồn ẩn khuất, không được ai biết đến, ngay cả với những người gần gũi nhất. Nhưng sự thánh thiện của linh hồn ấy sẽ được phản chiếu nơi các linh hồn ở tận những miền tận cùng trái đất. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, khi con đi xưng tội, đến với suối nguồn xót thương của cha, máu và nước trào tuôn từ trái tim cha, luôn luôn tưới gội và làm cho linh hồn con nên cao trọng. Mỗi lần đi cáo mình với niềm tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của cha, để cha có thể quảng phát trào tràn hồng ân cha cho linh hồn con. Khi đến tòa cáo giải, con hãy biết chính cha đang ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng chính cha hành động trong linh hồn con. Ở đây, nỗi khốn cùng của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ được kính múc các ân sủng từ mạch nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín thác của họ mãnh liệt, thì lòng quảng đại của cha không còn giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn thánh cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhường. Ngày 14 tháng 2 năm 1938, trong giờ chầu, tôi được nghe những lời này: Con hãy cầu nguyện cho một học sinh đang rất cần ơn thánh của cha. Và khi nhận ra, tôi đã cầu nguyện rất tha thiết, và lòng thương xót Chúa đã ấp ủ linh hồn ấy. Trong giờ chầu, khi tôi cứ lặp đi lặp lại lời nguyện lạy Thiên Chúa cực thánh, thì sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bỗng nhiên bao chiếm tôi, và thần trí tôi được đưa đến trước ngay tòa Thiên Chúa. Tôi thấy các thiên thần và các thánh chúc tụng Thiên Chúa: Vinh quang người cao quang đến độ tôi không dám cố gắng mô tả, bởi vì tôi không có khả năng, và kẻo các linh hồn lại tưởng những điều tôi viết ra ấy đã đầy đủ rồi. Lạy Thánh Phaolô, giờ đây con hiểu vì sao Ngài đã không muốn mô tả thiên đàng, mà chỉ nói rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng cảm nghiệm những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người. Vâng, điều ấy quả đúng như vậy. Tất cả những gì phát xuất từ Thiên Chúa đều trở về với Thiên Chúa và tán dương Người trong vinh quang hoàn hảo. Giờ đây tôi đã thấy cung cách tôi tôn thờ Thiên Chúa. Ôi thảm hại biết bao! Thực sự chỉ là một giọt cỏn con sánh với vinh quang toàn hảo trên thiên đàng. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa nhân hậu biết bao khi khứng nhận lời ca tụng của con. Chúa nhân từ đoái nhìn và cho chúng con biết lời nguyện cầu của chúng con đẹp lòng Chúa. Con hãy ghi lại tất cả những gì xảy đến với con liên quan đến lòng nhân lành của cha. Tôi thưa, lạy Chúa, ý Chúa là thế nào nếu như con viết quá nhiều? Và Chúa trả lời, hỡi ái nữ của Cha, giả như con cùng một lúc có thể nói được mọi ngôn ngữ loài người và thiên thần, thì khi ấy con cũng chẳng nói thừa đâu. Ngược lại, con mới chỉ chút vinh lòng nhân lành của Cha, lòng thương xót vô tận của Cha được một chút mà thôi. Ôi Chúa Giêsu của con, xin kính Chúa hãy đặt ngôn từ vào miệng lưỡi con để con có thể tán dương Chúa cho xứng đáng. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy an lòng, con hãy làm như Cha truyền dạy. Những tư tưởng của con được liên kết với những tư tưởng của Cha. Vậy con hãy ghi lại những gì hiện lên trong tâm trí con. Con là thư ký của lòng thương xót Cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Đó là vì Cha muốn như thế, bất chấp tất cả sự chống đối người ta xử với con. Con hãy biết rằng sự tuyển dụng của Cha sẽ không thay đổi. Vào lúc ấy, tôi dìm mình sâu thẳm trong tâm tình khiêm hạ trước uy linh Chúa. Nhưng tôi càng hạ mình, sự hiện diện của Thiên Chúa càng thấu nhập tôi. Lạy Chúa Giêsu, niềm an ủi độc nhất của con. Cuộc lưu đày này kinh hoàng biết bao. Chốn hoang mạc con phải vượt qua khiếp hải dường nào. Linh hồn con đang chiến đấu để vượt qua một rừng rậm đủ thứ gian truân hải hùng. Nếu chính Chúa không nâng đỡ, lạy Chúa, có lẽ con không nghĩ đến chuyện tiến bước. Ngày 16 tháng 2 năm 1938, trong khi tôi đang cầu nguyện cùng trái tim Chúa Giêsu sống động trong nhiệm tích thánh thể cho một vị linh mục kia, bỗng Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết về lòng nhân hậu của Người và phán với tôi: Cha sẽ không để Ngài phải chịu điều gì vượt quá sức của Ngài đâu. Khi được biết về một số đau khổ và phiền toái mà một người kia đang phải chịu đựng có liên quan đến toàn bộ công cuộc của Chúa, trước giờ hiệp lễ, tôi nài xin Chúa Giêsu cho tôi được biết những đau khổ ấy có phải phần nào là do tôi hay không. Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng của con van nài Chúa, nhưng vì lòng nhân từ và thương xót vô cùng của Chúa, cho con biết có gì trong vấn đề này làm phật lòng Chúa, hoặc con có lỗi gì trong đó hay không. Nếu có, con nài van Chúa, khi ngự đến linh hồn con, xin Chúa làm cho lòng con đầy xao xuyến và tỏ cho con biết điều gì làm phật lòng Chúa. Còn nếu con không sai lỗi trong vấn đề này, xin Chúa củng cố con trong bình an. Đến khi rước Chúa, linh hồn tôi được dặt vào niềm bình an, và Chúa cho tôi biết công cuộc đang trải qua thử thách, nhưng vẫn đúng ý Chúa. Tôi hết sức vui mừng về điều ấy, nhưng vẫn gia tăng lời cầu nguyện để công cuộc có thể vượt qua cơn thử thách mà không hề hấn. Lạy Chúa Giêsu của con, ở trên thập giá, nhưng được ở với Chúa thì tốt lành biết bao. Linh hồn con lúc nào cũng bị căng trên thập giá và ngập tràn nỗi đắng cay với Chúa là tình yêu của con. Giấm chua và mật đắng chạm đến môi con, nhưng điều ấy vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì trong suốt cuộc đời của Chúa, thánh tâm Chúa cũng tràn ngập đắng cay, và Chúa cũng đã nhận toàn vong ân bội bạc để đáp lại ân tình Chúa ban. Chúa đã thống khổ đến độ đã thốt lên lời thở than não nề rằng: Chúa vẫn đi tìm, nhưng chẳng tìm được một ai để an ủi Chúa.
Thank you.
khi tôi xin Chúa thương đoái đến một linh hồn đang cô thân vật lộn giữa nhiều khó khăn. Chúa liền cho tôi biết mọi người đều như đất bụi dưới chân người. Ngài nói: vì thế con đừng lo lắng. Con thấy họ không thể tự sức làm được việc gì. Nếu cha tha phép để họ dường như thắng thế, thì cha làm thế vì những định lệnh khôn dò của cha. Tôi cảm nghiệm một niềm bình an sâu xa khi thấy mọi sự đều do Chúa quyết định. Khi linh mục tuyên uy đem Chúa Giêsu đến, tôi được sự hiện diện rất sống động của Thiên Chúa thấu nhập một lúc. Chúa cho tôi biết về sự thánh thiện của Người. Trong những lúc như thế, tôi thấy cả cái vẫn đục tơ tóc nhất nơi linh hồn tôi, và tôi muốn thanh tẩy trước khi hiệp lệ. Khi tôi xin xưng tội, linh mục bảo không cần phải xưng tội trước mỗi lần rước lễ. Thánh thể tẩy sạch những sơ suất nhỏ mọn, và nghĩ đến việc xưng tội trước khi hiệp lễ như thế chỉ là một cám dỗ mà thôi. Tôi không giải thích tường tận về tình trạng linh hồn, vì Ngài không phải là cha linh hướng, nhưng chỉ là cha giải tội mà thôi. Tri thức ấy không choáng thời giờ của tôi, vì nhanh hơn cả tia chớp đốt nóng tình yêu của tôi và lưu lại trong tôi một sự biết mình. Ngày 20 tháng 2 năm 1938, hôm nay Chúa phán với tôi: cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Tôi không có can đảm xin Chúa Giêsu ban những đau khổ lớn hơn, bởi vì tôi đã chịu đau khổ quá nhiều trong đêm hôm trước, đến nỗi không thể chịu hơn những gì Chúa Giêsu đã ban, dù chỉ một giọt nữa. Gần như suốt đêm, tôi phải chịu những đớn đau dữ dội, dường như cả ruột gan đều đứt rời từng đoạn. Tôi thổ ra hết những thuốc men đã uống. Tôi chúc đầu ngược xuống đất bất tỉnh và chịu như thế một thời gian. Đầu cứ trúc xuống. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra cả thân mình đang đè xuống đầu và mặt, những thức ói mửa đầy khắp người. Tôi tưởng đây là giờ kết thúc một cuộc đời. Mẹ bề trên và chị Tarsicia cố hết sức giúp tôi. Chúa Giêsu đòi đau khổ chứ không đòi chết. Lạy Chúa Giêsu của con, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Chị xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ. Được sức mạnh Chúa đỡ nâng, con xin chịu đựng tất cả. Hỡi các linh hồn, tôi yêu mến các người. Hôm nay một người chị em đến thăm tôi và nói: này chị, em có một cảm giác lạ lạ, giống như có một cái gì đó bảo em hãy đến gặp chị và gửi gắm một số vấn đề của em trước khi chị qua đời. Các chị có thể xin Chúa Giêsu sắp xếp những việc này giùm em. Điều ấy cứ nói với em rằng chị có thể xin được điều này cho em. Tôi đáp lại cũng trong thái độ chân tình như thế: đúng, trong linh hồn tôi cảm thấy sau khi qua đời, tôi có thể nài xin Chúa Giêsu được nhiều hơn bây giờ. Chị ơi, em sẽ nhớ đến chị trước ngay tòa Chúa. khi tôi vào phòng ngủ bên cạnh để thăm chị em yếu bệnh. Một chị ở đó nói với tôi: "Này chị, khi chị qua đời, em không đâu nhé. Chị hãy hiện về với em sau khi qua đời. Em muốn được tâm sự với chị về một điều bí nhiệm liên quan đến linh hồn em. Một điều em muốn nhờ chị xin Chúa Giêsu giải quyết cho em." Vì chị ấy nói công khai nên tôi đáp lại: "Chúa Giêsu rất kín đáo. Chúa không bao giờ tiết lộ cho người khác biết điều bí nhiệm giữa Chúa với một linh hồn." Lạy Chúa Giêsu của con xin cảm tạ vì Chúa đã cho con được hợp nhất với Chúa qua việc hiến tế. Con thấy chiếc bình bằng đất này đang bắt đầu rạn nứt. Con vui mừng vì chẳng bao lâu nữa con sẽ được ở trong nhà cha con. Ngày 27 tháng 2 năm 1938, hôm nay tôi đi xưng tội với cha Andras. Tôi làm như Chúa Giêsu đã muốn. Sau khi cáo mình, một chiều ánh sáng dạt vào trong linh hồn tôi. Lúc ấy tôi được nghe lời này: "Bởi vì con là con trẻ, con hãy ở mãi bên trái tim cha. Nét đơn sơ của con làm thỏa lòng cha hơn những khổ chế của con. Đây là những lời của cha Andras. Chị hãy sống bằng đức tin nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được hiểu biết rộng rãi hơn, và để công cuộc ấy được những bàn tay lành thánh liệu định cho xuôi thuận. Đối với chị, hãy cố gắng là một tu sĩ tốt lành tại đây. Mặc dù các việc có thể biến chuyển, nhưng chị hãy cố gắng là một nữ tu tốt lành ngay tại nơi này. Và giờ đây, nếu chị cảm nghiệm những thôi thúc của Chúa và nhận ra người, thì chị hãy vâng theo. Hãy chuyên cần cầu nguyện trong tất cả thời gian được dành cho việc ấy, và sau đó chị hãy ghi chép lại.